18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 76. Phần 76 bởi vì là được đi công tác đến Bắc Kinh đã giúp Đàm Khánh Hổ kiếm được không ít tiền công đút túi. Cho nên Đàm Khánh Hổ đi ra bên ngoài mua không ít các loại quà cáp. Có thể nói Đàm Khánh Hổ lăn lộn đến trên vị trí này không đơn thuần chỉ là dựa vào quan hệ mà còn là dựa vào khả năng nịnh bợ. Chính điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có ấn tượng rất sâu. Đinh Nhị Cẩu ở lại căn phòng để trông coi Vương Gia Sơn, còn Ngô Đồng Sơn sau khi trở về ngó sơ qua tình hình liền mất dạng luôn. Chẳng qua lần này thấy điệu bộ ông ta vội vã như thế nên Đinh Nhị Cẩu suy đoán là người này có khả năng cùng với chủ nhiệm nhà nghỉ công đoàn Lương Tiên Hà mập mờ cùng nhau có chung một chân. Nhưng đến khi Đàm Khánh Hổ mang về tin tức mới, làm suy đoán này hoàn toàn phá sản. Trợ lý Đinh, cậu ra ngoài này một chút đi. Đàm Khánh Hổ đem quà cáp ở trong tay để xuống dưới đất, đẩy ra cánh cửa căn phòng của Đinh Nhị Cẩu, nhỏ giọng nói. Đinh Nhị Cẩu nhìn đã ông lão Vương Gia Sơn đã ngủ say, quay người ra cửa. Chủ nhiệm Đàm, cái gì nhiều quá vậy, tính nhập hàng à? Ai già, cái gì mà nhập hàng, rất nhiều người ở trong ủy ban huyện biết chúng ta đi Bắc Kinh công tác, nếu khi trở về mà không có mang một ít quà cáp nhất định sẽ đắc tội với người. Còn đây là phần quà của cậu, 5 con vịt quay, một hũ rượu thuốc đồng nhân đường, còn có mức Bắc Kinh, đến lúc ra về đừng quên cầm mang theo đấy nhé. Vốn là Đinh Nhị Cẩu thấy trên tay ông ta cầm nhiều quà cáp định muốn châm chọc, nhưng khi nhìn thấy Đàm Khánh Hổ đầu đầy mồ hôi lại đến tặng quà cho mình, ai lại không nể mặt trước khuôn mặt thân thiện tươi cười với mình. Cho nên cuối cùng Đinh Nhị Cẩu đành lựa chọn bằng cách vui vẻ nhận quà. Hình như phó bí thư huyện cũng đã đến Bắc Kinh, chắc là chủ nhiệm Ngô đi gặp mặt ông ta. Phần quà này là của chủ nhiệm Ngô, vừa rồi tôi có gõ cửa phòng của ông ấy nhưng không có người trả lời. Đàm Khánh Hổ lầu bầu nói, hoặc cũng có thể là cố tình cung cấp cho Đinh Nhị Cẩu một điểm gì đó. Tin tức phó bí thư huyện, Đinh Nhị Cẩu hỏi, chính là phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương. Vừa rồi tôi ở dưới lầu thì trông thấy tài xế của ông ta rồi, đoán chừng là cũng đến Bắc Kinh. Chuyện này tôi cũng như ông vậy, không rõ ràng lắm, mà phó bí thư đến cũng ở chỗ khách sạn này sao? Đinh Nhị Cẩu không biết nên hỏi. Ừ, ở trên tầng lầu 18, nơi đó có 3 căn phòng VIP dành cho các lãnh đạo. Đàm Khánh Hổ nhỏ giọng tựa như là tiết lộ bí mật, ha ha. Các lãnh đạo ai cũng đều rất biết hưởng thụ nha, ha ha, làm lãnh đạo mà. Thôi tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Đàm Khánh Hổ cười theo lấy lòng Đinh Nhị Cẩu, dù sao ở trong quan trường không có bằng hữu hoặc địch nhân mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Lúc này Đàm Khánh Hổ lấy lòng Đinh Nhị Cẩu đơn giản là vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Vốn là ý định để cho lái xe nghỉ ngơi thêm hết một ngày, sau đó khi màn đêm xuống sẽ chạy xe xuyên suốt trở về huyện. Nhưng Ngô Đồng Sơn nói có chút việc bận cần về giải quyết, vì vậy ba người đành quyết định sáng sớm hôm sau sẽ rời đi. Đã dự tính gì chưa? Khi đến con đường kia thì xuống xe ở nơi nào? Ngô Đồng Sơn hỏi. Đinh Nhị Cẩu chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng Đàm Khánh Hổ thì biết rất rõ ràng, đến con đường kia là ý nói đem Vương Gia Sơn ném ở địa phương nào, lúc nào xuống xe, là ý lúc nào đem Vương Gia Sơn vứt bỏ xuống xe. Có thể là cánh đồng bát ngát, có thể là khe suối rãnh mương, cũng có thể là nơi hoang vu không người ở, ít ai lui tới nơi. Nhưng từ Bắc Kinh trở về huyện thì theo một đường hướng nam, những chỗ như vậy cũng không có nhiều, bởi vì đi về hướng nam, người ở nơi nào cũng đông đúc. Mà nếu muốn đạt được đúng theo ý định vứt bỏ ông lão Vương Gia Sơn giữa đường, thì chỉ có thể là đi lên hướng bắc. Hay là chúng ta đi hướng đông bắc ra Sơn Hải Quan đi? Đàm Khánh Hổ do dự một chút rồi nói ra, hướng đông bắc khí hậu quá lạnh, rủi xảy ra sự tình nguy hiểm, chúng ta sẽ mang nhiều phiền toái. Ngô Đồng Sơn nói ra, trên đường nghe được hai người nhỏ to thương lượng, khi Đàm Khánh Hổ nói hướng cứ hướng đông bắc đi, Đinh Nhị Cẩu rốt cuộc cũng đã minh bạch những ý định trong lời nói này. Trong lòng không khỏi nổi lên một cơn lửa giận, tuy rằng ông lão Vương Gia Sơn mang đến phiền phức cho ủy ban huyện, nhưng áp dụng phương thức như vậy đối đãi với một ông già 70 tuổi. Thủ đoạn quá là ti tiện, có thể là mình không phải là người của văn phòng khiếu nại, nên không quyết định theo chủ ý của mình được, nhưng câu nói thì không thể câm nín. Tôi phản đối đi bất cứ tuyến đường nào khác, chúng ta sẽ trực tiếp về nhà, tôi đã cùng ông lão Vương Gia Sơn thương lượng xong, ông ta về sau sẽ không đi khiếu nại nữa, yên ổn về nhà sinh sống. Chúng ta không cần phải phiền toái tính toán như vậy nữa, Đinh Nhị Cẩu bởi vì bị kích động giận dữ nói rất nhanh, trợ lý Đinh, ông ta nói như vậy nhiều lần rồi, không thể tin được. Nếu ông ta sau này lại tiếp tục đi khiếu nại, cậu có chịu trách nhiệm không? Ngô Đồng Sơn không hài lòng nói ra, vì chính ông ta mới là người phụ trách về chuyện khiếu nại. Tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng ông lão lần này, vì cho dù là chúng ta đưa Vương Gia Sơn đến tận nước Nga, đến khi ông ta trở về nhà được thì cũng đâu có dừng lại việc đi khiếu oan. Mâu thuẫn càng để lâu càng lớn, sớm muộn gì cũng ngay bùng nổ. Bây giờ tin tức truyền thông trên mạng rất thông dụng, có chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh. Chủ nhiệm Ngô, nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng, chúng ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đinh Nhị Cẩu không nhường nhịn chút nào nói ra. Ngô Đồng Sơn kinh ngạc trố mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu. Cái thằng này trên đường đi trầm mặc ít nói, chỉ thấy khò khò ngủ say, xem ra đây cũng là một thằng khó nhai cứ không phải dễ, hắn ta nói tới nói lui vẫn không chịu lùi bước. Quyết định như thế này, sáng sớm ngày mai, đi hướng Tây, đi đến khu vực Thái Hành Sơn, Ngô Đồng Sơn quyết định theo ý mình không muốn bàn cãi với Đinh Nhị Cẩu nữa. Đàm Khánh Hổ thì im lặng, không nói gì, ông ta vốn là kẻ gió thổi chiều nào thì theo chiều đó, hiện tại ông ta không dám đắc tội với chủ nhiệm Ngô Đồng Sơn, cũng không dám chọc giận đến Đinh Nhị Cẩu. Ngô Đồng Sơn là chủ nhiệm phòng khiếu nại huyện, ông ta thì chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, ít nhiều gì hai người nghiệp vụ cũng có liên quan qua lại. Chỉ có đối với Đinh Nhị Cẩu là chẳng liên quan gì cả, nhưng Đinh Nhị Cẩu bây giờ là trợ lý chủ tịch thị trấn, tuy rằng chức vụ cũng chưa là gì, nhưng đứng đằng sau Đinh Nhị Cẩu là bí thư Khẩu Đại Bằng, chưa kể là nghe có lời đồn chủ tịch Vương Bạch Lệ là gì nuôi của hắn, bấy nhiêu mối quan hệ cũng đủ để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình rồi. Cho nên Đàm Khánh Hổ đành lựa chọn trầm mặc im lặng, tôi vẫn giữ lại ý kiến của tôi là đưa ông lão Vương Gia Sơn về nhà, nếu không tôi sẽ quậy tung lên mọi chuyện cho mà xem. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu hầm hầm đứng phát dậy, rời khỏi phòng của Ngô Đồng Sơn. Khi Đinh Nhị Cẩu bước ra ngoài đóng cửa lại, Ngô Đồng Sơn giận tím mặt đem đầu thuốc lá dịu mạnh trong cái gạt tàn thuốc. Đàm Khánh Hổ, tôi vì chuyện khiếu nại liên quan đến chuyện của các ông ở thị trấn mà lên đến tận Bắc Kinh để giải quyết, vừa rồi ông vì sao lại im lặng, không nói lời nào khi nghe thằng nhóc đó nói như vậy? Khi thấy Đàm Khánh Hổ không mở lời để hùa theo ý kiến của mình, Ngô Đồng Sơn cảm thấy phẫn nộ, tức muốn nổi điên lên. Vào giờ nghỉ trưa tại văn phòng của Khẩu Đại Bằng, khi mới vừa vào đóng cửa lại thì chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tuần Nga Hương đã bị Khẩu Đại Bằng kéo lại để ngồi ở trên đùi mình. Chồng cô là bác sĩ tại bệnh viện thị trấn, không hiểu vì sao mới qua tân hôn một thời gian ngắn ngủi lại bị bệnh bất lực, không cách nào chữa trị khỏi dù ông ta cũng là một thầy thuốc. Tần Nga Hương chỉ là một thiếu phụ bình thường, nhu cầu sinh lý không cách nào được thỏa mãn. Cách đây nửa tháng kể từ lúc cùng với Khấu Đại Bằng nhân dịp đi công tác ra bên ngoài thì có cơ hội tận tình hưởng thụ khoái hoạt làm người đàn bà chân chính. Từ đó theo nhu cầu đòi hỏi tính dục trên cơ thể của mình, Tần Nga Hương bắt đầu ủy lại dựa dẫm vào Khấu Đại Bằng. Tần Nga Hương mị nhãn như tơ, đôi mắt giống như chờ mong nhìn Khấu Đại Bằng nhu tình lưu luyến nói, em hiểu rồi, chúng ta bắt đầu làm cho xong chuyện đi. Chúng ta làm xong chuyện gì vậy? Khấu Đại Bằng mỉm cười giả bộ hỏi. Bí thư Khấu, anh thật là xấu nha. Tần Nga Hương uốn éo người làm nũng, hai bầu vú căng phồng bên trong chiếc áo theo thân thể vặn vẹo của cô có chút vung vẩy, kích phát dục tính của Khấu Đại Bằng. Ông ta liền đem cái áo trên người của chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương xốc cao, rồi đẩy cái nịt ngực đang bao trùm che kín hai bầu vú lên. Ngay lập tức hai cái bánh bao trắng nõn vượt trội liền nhảy ra, đập vào tầm mắt của Khấu Đại Bằng, nuốt nước bọt một cái. Ông ta há mồm thật to ngập vào, tham lam bắt đầu bú mút ui. Tần Nga Hương từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thoải mái, hai tay vòng lại ôm cổ của Khấu Đại Bằng, kéo đầu của ông để lên trên ngực, thỏa thích hưởng thụ cái lưỡi của Khấu Đại Bằng chuyển qua chuyển lại liếm vòng trên hai đầu núm vú đỏ hống nho nhỏ của mình, nhiệt độ, độ nhuyễn, sự co giãn đàn hồi hai bầu vú của người thiếu phụ trẻ tuổi khiến cho cái miệng của Khấu Đại Bằng yêu thích không thôi. Đồng thời hai tay bắt đầu kéo cái váy công sở của Tần Nga Hương lên quá thắt lưng, tựa hồ minh bạch tâm ý của hắn, cô cũng chủ động phối hợp với động tác của ông ta. Mau chóng bên dưới lộ ra cặp đùi đẹp tuyết trắng thon dài, ở khu vực hang động thần bí chỉ còn lại một cái quần lót màu xám trắng, có đường viền hoa gen bao trùm cái âm hộ. Hơi mờ bên trong cái quần lót như ẩn như hiện một đám lông như rừng rậm, đen nhánh đang che giấu một khe thịt nho nhỏ, màu đỏ đậm, ngay vị trí trung ương mé dưới cái quần lót. Có một đốm loang cỡ đồng xu là dịch nhờn đã rỉ ra từ bao giờ, vì thời gian không có nhiều, nên Khấu Đại Bằng không muốn dây dưa, ông kéo hai tay Tần Nga Hương để lên góc cạnh cái bàn làm việc. Nâng cái mông đít của cô vạnh lên thật cao, rồi vạch mép cái quần lót sang một bên, đem cây dương vật căng cứng kê vào ngay cái khe đã ẩm ướt từ trước. Khi đầu khắc của ông vừa mới tiếp xúc đến chính giữa hai mép nhỏ âm hộ, thì cửa hang âm đạo ướt nhẹt tựa hồ có linh tính, không đợi Khấu Đại Bằng dùng lực đâm vào. Đột nhiên dương vật như bị hút vào bên trong cái hang sâu thẳm, ngay lập tức dưới hang của Khấu Đại Bằng liền bắt đầu chuyển động thẳng một đường đi đâm vào bên trong âm đạo của Tần Nga Hương. Chổng mông lên đón nhận dương vật đâm tới từ phía sau, Tần Nga Hương cố đè nén cơn xúc động kích tình buông thả, từ trong lỗ mũi phát ra nặng nề tiếng rên rỉ, hừ hừ, nghe qua rất áp lực. Đồng thời lại rất dâm đãng, kích thích Khấu Đại Bằng thêm sức chiến đấu sục sôi, đứng ở phía sau cái mông tròn gọn gàng của chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương nhấp đẩy thật mạnh, phạch phạch phạch, tiết tấu âm thanh của hai bộ phận sinh dục đụng chạm cực nhanh, âm vang quanh quẩn bên trong căn phòng làm việc, đóng kín cửa của Khấu Đại Bằng. Khấu Đại Bằng lúc này đã hơi mỏi nên nằm úp sấp trên lưng Tần Nga Hương, vươn hai bàn tay xuyên qua dưới hai nách nắn bóp một đôi bầu vú đang run run không ngừng theo nhịp dương vật đẩy đưa vào trong âm đạo của Khấu Đại Bằng. A, mau, mau chút. Nghe được tiếng kêu rên rỉ của Tần Nga Hương, sự kích thích hưng phấn sôi trào, đầu khắc côn thịt cũng trướng phồng tới cực điểm, Khấu Đại Bằng càng thêm cố sức đâm mạnh vào sâu bên trong lỗ thịt. Đầu khắc đã chạm vào đến cổ tử cung Tần Nga Hương với số lần tăng vọt lên, chính là chỗ đó, đầu khắc đâm vào tận hoa tâm làm cho Tần Nga Hương sướng đến thấu xương. Dịch nhờn màu trắng sữa chảy trào ra dính trắng xóa hai bên mép nhỏ âm hộ bên trong vách thành thịt non âm đạo bắt đầu chuyển động mất máy hút lấy đầu khắc Khấu Đại Bằng. Dương Vật bị âm đạo co xiết tự giật nhảy lên vài cái, đầu khắc phồng to càng chạm mạnh vào tử cung, lại được bên trong âm đạo của Tuần Nga Hương như có lực hút vào. Khấu Đại Bằng cảm thấy toàn thân một trận tê dại, kích thích vô cùng thoải mái. Khấu Đại Bằng không nhịn được kêu ra thành tiếng, hát ừ, sướng quá. Tần Nga Hương vừa nghe qua Khấu Đại Bằng rên rỉ, sâu trong hoa tâm lại thêm một trận run rẩy, âm đạo không ngừng ép chặt, một làn âm tinh nóng bỏng liên tiếp ào ra từ hướng cổ tử cung. Phún ra tới khắp đầu khắc của Khấu Đại Bằng rồi ọc chảy ngược ra bên ngoài. Khấu Đại Bằng cả người tê dại cũng bùn rùn nhịn không được, tinh quan mở ra, một cỗ nóng bỏng dương tinh đột nhiên bắn thẳng vào sâu trong tử cung Tần Nga Hương, khiến Tần Nga Hương lại một lần nữa nổi lên một trận run rẩy. Âm tinh tiết tiếp lần thứ hai, lần này làm cho cô sướng khoái thực sự như muốn ngất đi. Khấu Đại Bằng cực độ thoải mái nằm ở trên lưng của hai thân thể nóng bỏng đồng thời cùng lượt mê say hưởng thụ cực khoái. Thông thường ở đời thời gian vui sướng luôn luôn cảm thấy rất ngắn. Khấu Đại Bằng lần đầu tiên dùng thân phận lãnh đạo cùng cấp dưới của mình làm loại chuyện riêng tư tại trong phòng làm việc. Cái cảm giác bất an lại rất kích thích tâm tính, lần này hành trình mỹ diệu quả thực làm cho ông ta rất là kích động, chỉ giữ vững tầm hơn 10 phút đã nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Nhưng đối với Tần Nga Hương là một người đàn bà còn trẻ tuổi, những cơn ham muốn khát khao tình dục tồn đọng lâu nay mà không có nơi để phóng xuất tận tình triệt để. Hôm nay lãnh hội qua tư vị sung sướng ngọt ngào, chỉ cần 10 phút kích tình giao cấu này là cũng đủ để có niềm vui tràn trề nên rất mau chóng đạt được cực khoái. Chỉ có 10 phút thôi mà ở bên trong âm đạo hay lượt cực khoái hầu như đến cùng một lúc, thật là khoái hoạt đỉnh phong. Sau khi thỏa mãn Tần Nga Hương toàn thân mệt rã cả rời nằm trên ghế salon thở nặng nề, Khấu Đại Bằng kéo quần mình lên, ngồi ở bên cạnh cô, hút một điếu thuốc, lấy lại thăng bằng tâm trí. Mỉm cười hỏi Tần Nga Hương có thoải mái không? Tần Nga Hương khuôn mặt đỏ ửng nhìn ông ta, mềm yếu gật đầu, vâng, anh giỏi lắm. Tần Nga Hương hé môi cười ngượng ngùng trả lời. Con mẹ nó, chẳng lẽ mình giỏi thật như vậy, sao ta? Khấu Đại Bằng trong lòng tự nhủ, nên cười đắc ý nói với Tần Nga Hương, chỉ cần về sau em phối hợp công tác với anh thật tốt. Thời gian như thế này, chúng ta còn rất nhiều đấy. Bớt chợt ngoài cửa có tiếng gõ, Tần Nga Hương lật đật từ trên đùi Khấu Đại Bằng đứng lên. Còn chưa kịp dùng khăn lau sạch những chất nhơ nhớp còn dính ở dưới háng, vội vã kéo cái quần lót mỏng sửa sang lại ngay ngắn, liền mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa. Khấu Đại Bằng chuyện tốt bị phá đám nên tức giận gắt gỏng vọng ra, ai vậy, là cháu đây, Đinh Nhị Cẩu, thằng cháu nợ đời của Khấu Đại Bằng cười hì hì nhẹ nhàng trả lời, chờ một chút. Nghe Khấu Đại Bằng nói như là hét vậy nên Đinh Nhị Cẩu bước ra mé ban công mồi điếu thuốc hút mà không hiểu ai vừa chọc giận ông ta quạo như vậy. Vừa vặn trông thấy Tần Nga Hương mang theo một cái phích nước nóng từ phòng làm việc, Khấu Đại Bằng mở cửa đi ra. Tuy Đinh Nhị Cẩu cùng với chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương không có giao tình gì cả, nhưng là bây giờ hắn đã là trợ lý chủ tịch thị trấn. Về sau sẽ có nhiều việc liên hệ cùng với các ban ngành trong ủy ban thị trấn, cho nên khi thấy Tần Nga Hương tới, liền bước lên chào hỏi trước, chị Tần, những chuyện còn con này mà chị tự mình làm à, sao chị không kêu nhân viên văn phòng làm cho, này, đừng có gọi thân thiết như vậy, dù cậu là trợ lý của lãnh đạo. Tôi cũng không phải là chị Tần để cậu gọi đâu, sao lại không được gọi chứ, chị chẳng phải là người chị thông thường, mà còn là người chị vô cùng yêu quý nữa kìa. Sau này em còn phải nhờ chị Tần chiếu cố hướng dẫn thêm nhiều việc đấy. Đinh Nhị Cẩu đứng ngay chính giữa đường hành lang, cản lại Tần Nga Hương đang muốn đi qua. Đinh Nhĩ Cẩu rất nghi ngờ Tuần Nga Hương cùng với Khấu Đại Bằng già nhân ngãi, non vợ chồng nhưng là không có chứng cớ. Khấu Đại Bằng cũng thật là có vợ, là Triệu Hình Nhã, một người đàn bà xinh đẹp như vậy mà cứ ở bên ngoài muốn tam thê tứ thiếp, hay là câu nói đạo lý này đúng, trong nhà vĩnh viễn còn lâu mới có được hương vị hoa dại. Cậu bây giờ là thân tín lãnh đạo, chúng tôi còn muốn phục vụ cho cậu, chứ làm sao mà lại dám chiếu cố hướng dẫn gì cho cậu. Tần Nga Hương nghiêng nghiêng thân thể muốn đi, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng không có ý muốn tránh né, vì thế cứ như vậy, Tần Nga Hương cơ hồ là chạm vào người của Đinh Nhị Cẩu khi cô cứ sấn tới bước đi. Một cái mùi hăng hăng của con cái vừa giao cấu với con đực từ cơ thể của Tần Nga Hương, không giấu được, thoang thoảng bay vào lỗ mũi chó Đinh Nhị Cẩu. Hắn nhìn theo từ phía sau lưng của cô, khi thấy cái mông chắc lằn uốn éo qua lại đi nhanh như là chạy, một vết loang mờ từ ở giữa háng của Tần Nga Hương khi thấy thoáng nhanh qua, Đinh Nhị Cẩu như là không tin vào mắt mình, rụi rụi rồi không khỏi thở dài. Xem ra Khấu Đại Bằng đúng là cũng có cái bất lương ham mê giống mình, chính là đặc biệt ưa thích vợ của người khác.